Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Đoàn Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 30 tháng Giêng. Sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua để một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 2, cầu xin cho các cơ may đối thoại và gặp gỡ giữa đức tin Kitô và các dân tộc Á Châu gia tăng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục chu toàn công tác bảo vệ đức tin và phong hóa, nhất là trong những lĩnh vực tế nhị nhất của cuộc sống. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 29 tháng Giêng dành cho 81 tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ vừa kết thúc hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở chân lý đầu tiên của giáo hội, đó là tình yêu của Chúa Kitô. Vì thế, lòng thương xót chính là xà nhà nâng đỡ đời sống của giáo hội. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, làm sao không mong muốn cho toàn thể dân Kitô, các mục tử và tín hữu trong năm thánh này tái khám phá và đặt ở trung tâm các công việc từ bi bác ái về thể lý cũng như tinh thần. Và vào cuối đời, chúng ta sẽ bị hỏi xem chúng ta có cho người đói ăn, kẻ khát uống hay không, và chúng ta cũng sẽ bị thẩm vấn xem chúng ta có giúp tha nhân ra khỏi ngờ vực, có dấn thân đón nhận những người tội lỗi, khuyên nhủ hoặc sửa chữa họ. Chúng ta có khả năng bài trừ sự dốt nát, nhất là về đức tin Kitô và đời sống tốt đẹp hay không? Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở rằng, nghĩa vụ được giao phó cho bộ của anh chị em có nền tảng tối hậu và được biện minh thích đáng nơi sự kiện này. Trong đức tin và đức ái, có một quan hệ tri thức và liên kết với mầu nhiệm tình yêu là chính Thiên Chúa. Đức tin Kitô không phải chỉ là kiến thức cần được bảo tồn trong ký ức, nhưng còn là chân lý cần phải sống thực trong tình yêu. Vì thế, cùng với đạo lý đức tin, cần bảo tồn cả sự toàn vẹn của các phong hóa, đặc biệt trong những lĩnh vực tế nhị nhất của cuộc sống. Lòng gắn bó tin tưởng nơi Chúa Kitô bao hàm cả hành vi của lý trí lẫn lời đáp trả về mặt luân lý đối với hồng ân của Chúa. Về vấn đề này, tôi cũng cảm ơn sự dấn thân và trách nhiệm của Bộ Giáo lý Đức tin trong việc xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Vatican, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng về Gia đình, cho biết tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco về gia đình sẽ được công bố trước cuối tháng 3 tới đây. Tông huấn đúc kết thành quả của hai thượng hội đồng giáo mục về gia đình hồi tháng 10 năm 2014 và tháng 10 năm ngoái 2015. Tuyên bố với hãng tin giáo hội ở Bồ Đào Nha hôm 27 tháng 1 bên lề khóa bồi dưỡng cho các linh mục Bồ Đào Nha về gia đình, Đức Tổng giám mục Paglia xác tín rằng tông huấn mới của Đức Thánh Cha sẽ làm nổi bật một giáo hội công giáo đi ra ngoài cạnh các gia đình trong mọi lúc của cuộc sống. Tôi tin rằng tông huấn sẽ là một bài ca đề cao tình yêu, một tình yêu quan tâm săn sóc thiện ích của các trẻ em và biết gần gũi các gia đình bị thương tổn. Thách đố đối với các tín hữu Kitô chúng ta ngày nay là ở cạnh các gia đình, không nuôi thành kiến nào. Chúng ta luôn luôn phải tìm kiếm khía cạnh tích cực của gia đình và giúp gia đình tăng trưởng.
Bonn, Đức Cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, sẽ viếng thăm bán đảo Ả Rập từ ngày mùng 1 đến mùng 9 tháng 2 tới đây. Ngài sẽ dừng lại tại các nước Qatar, Bahrain, Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập và Oman. Mục đích của viếng thăm là để tìm hiểu về tình hình các tín hữu Kitô thiểu số sống tại các nước đó và vấn đề tự do tôn giáo. Trong cuộc viếng thăm, Đức Tổng giám mục Ludwig Schick cũng sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo chính trị và Hồi giáo. Tại Manama, thủ đô nước Bahrain, Ngài dự kiến sẽ viếng thăm một đền thờ Hồi giáo. Trong quá khứ gần đây, có nhiều căng thẳng giữa các nước ở bán đảo Ả Rập, nhất là giữa hai hệ phái Hồi giáo Sunnit và Shiite. Các tín hữu Kitô tại những nước sẽ được Đức Tổng giám mục Ludwig Schick viếng thăm chiếm từ 9 đến 15% dân số toàn quốc, hầu hết là những công nhân nước ngoài và đến từ các nước Á Châu như Philippines và Ấn Độ. Đức Tổng giám mục Schick sẽ là khách của các giáo hội Công giáo địa phương. Ngài sẽ gặp hai vị giám mục là Đức cha Camillo Balin, người Ý, đại diện Tông tòa Bắc Ả Rập với trụ sở ở Bara, và Đức cha Paul Hinder, người Thụy Sĩ, đại diện Tông tòa Nam Ả Rập với trụ sở ở Abu Dhabi.
Marrakech, 2.500 học giả Hồi giáo lên tiếng đòi hỏi tự do cho tất cả mọi người. Lập trường của các học giả này được trình bày trong lời kêu gọi ký ngày 27 tháng Giêng vừa qua trong cuộc họp tại Marrakech, tên Maroc. Theo lời mời của Bộ Thăng tiến Hồi giáo vụ tại Maroc và của Diễn đàn Thăng tiến Hòa bình trong các xã hội Hồi giáo, có trụ sở ở Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tham dự khóa họp cũng có các vị lãnh đạo của 50 tôn giáo khác. Tuyên ngôn của các học giả Hồi giáo lấy lại hiến chương thành Medina được ban hành cách đây 1.400 năm, bảo đảm tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, không phân biệt tín ngưỡng. Hiến chương đó là một hiệp ước hiến pháp giữa ngôn sứ Mohammed và dân chúng thành Medina ở bán đảo Ả Rập. Tuyên ngôn cũng kêu gọi phát triển ý niệm công dân trong luật Hồi giáo và mời gọi các nhà giáo dục can đảm duyệt lại các chương trình giáo dục để loại trừ mọi đề tài xúi dục gây hấn và thái độ cực đoan đưa tới chiến tranh và hỗn loạn. Các học giả Hồi giáo kêu gọi đừng lạm dụng tôn giáo để chèn ép các quyền của những nhóm tôn giáo thiểu số tại các nước Hồi giáo.
Ulaanbaatar, cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Mông Cổ, sẽ có được một linh mục bản xứ đầu tiên vào ngày 28 tháng 8 năm nay. Đó là thầy Joseph Ankhibata, mới chịu chức phó tế hồi tháng 12 năm 2014 do Đức cha Lazaro Du Hưng thực, giám mục giáo phận Đại Điền ở Hàn Quốc tấn phong. Thầy Bata đã học thần học tại nước này và sẽ được Đức cha Venceslao Padilla, phủ doãn tông tòa ở Mông Cổ, truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô ở thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ. Các giáo dân nước này được phái viên hãng tin Asia News phỏng vấn tuyên bố rất hài lòng vì có một linh mục nói cùng tiếng mẹ của họ và có thể nối kết đức tin với các truyền thống địa phương. Họ tin rằng cuộc truyền chức linh mục này sẽ khích lệ các ơn gọi khác trong cộng đồng. Cộng đoàn Công giáo Mông Cổ được coi là kẻ trung nhất thế giới. Các thừa sai Công giáo đầu tiên thời hậu Cộng sản chỉ đến nước này vào năm 1992 và thấy không còn dấu vết nào về sự hiện diện của Công giáo trước đó. Sau hai thập niên truyền giáo, hiện có khoảng 1.000 người Mông Cổ đã được rửa tội trong giáo hội Công giáo. Và nếu kể cả các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác, thì con số lên tới gần 2% trên tổng số khoảng 3 triệu dân Mông Cổ, phần lớn theo Phật giáo Kim Cương Thừa, hay cũng gọi là Phật giáo Tây Tạng.
Mexico, Đức cha Alberto Suarez Inda, Tổng giáo mục giáo phận Morelia bên Mexico, tuyên bố rằng trong cuộc viếng thăm sắp tới tại Mexico, Đức Thánh Cha sẽ trực diện với thực tại chiến tranh ma túy tại nước này. Hôm 23 tháng 1 vừa qua, Đức Tổng giám mục Suarez Inda nói với hãng tin Notimex của Mexico rằng tại bang Michoacán, vốn là thành trì của các băng đảng ma túy, Đức Thánh Cha sẽ thấy tận mắt hậu quả của cuộc xung đột đẫm máu về ma túy. Tại đây, tuy đã có những tiến bộ, nhưng vẫn còn những bất công xã hội, nạn thất nghiệp và tản cư. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Mexico từ ngày 12 đến 18 tháng 2 tới đây. Trong đó, Ngài sẽ dừng lại tại Tổng giáo phận Morelia thuộc bang Michoacán. Hôm 25 tháng Giêng, Đức Hồng Y Francisco Robles Ortega, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mexico, cho biết trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp các cha mẹ của 43 học sinh bị mất tích từ tháng 9 năm 2014 tại Ayotzinapa. Đây là những nạn nhân của các băng đảng ma túy. Theo báo Reforma, Cải tổ, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với phụ huynh của các nạn nhân sẽ diễn ra sau thánh lễ ngài cử hành tại thành phố Ciudad Juárez, gần biên giới Hoa Kỳ. Các giáo mục Mexico tỏ ra rất kín đáo về cuộc gặp gỡ này, và chi tiết cuộc gặp gỡ còn phải được thảo luận với các chức sắc liên hệ của tòa thánh.
Roma, trong những ngày này, từ 25 tháng Giêng đến Chủ nhật 31 tháng Giêng, liên mạng các dòng tu chống nạn buôn người đang nhóm họp lần thứ hai tại Roma. Liên mạng tên là Talitha Cum, hỡi em bé hãy trỗi dậy. Sáng kiến này nhắm phối hợp công việc của các dòng tu trong việc phòng ngừa, bài trừ nạn buôn người cũng như trợ giúp các nạn nhân. Trong khóa họp, các đại diện của liên mạng Talitha Cum cũng thảo luận với các chuyên gia về những phương thế thực tiễn để đạt mục tiêu do liên mạng đề ra.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói với những người trong hội đường: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe." Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào." Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Eliseo, thiếu gì người phong hùi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syria thôi." Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành này, được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi.
Đoạn tin mừng trên đây theo Thánh Luca tiếp nối đoạn 4 được đọc trong Chủ nhật tuần trước. Qua đó, sau khi đọc đoạn sách ngôn sứ Isaiah về những hoạt động của vị thiên sai như chữa lành những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân, Chúa Giêsu xác quyết: "Những lời ấy hôm nay được ứng nghiệm." Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong một buổi đọc kinh truyền tin đã giải thích rằng những người dân trong hội đường Nazareth biết rõ Chúa Giêsu, thân thế và gia đình Ngài. Giờ đây, sau một thời gian vắng mặt, Ngài trở về quê hương, và sau bài đọc ở hội đường, Ngài cho mọi người thấy những lời ngôn sứ ấy ám chỉ về Ngài. Sự kiện này gây ngỡ ngàng nơi những người dân ấy. Một đàng tất cả tỏ ra ngưỡng mộ về những lời xuất phát từ miệng Ngài. Tin mừng theo Thánh Marco cho biết, nhiều người đặt câu hỏi: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, có nghĩa là làm sao?" Đàng khác, những người đồng hương biết Ngài quá rõ, họ nói: "Ông ấy cũng là những người như chúng tôi. Ông ta chẳng phải là con ông Giuse sao?" Chính vì biết thái độ khép kín ấy, như châm ngôn, không ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương, nên Chúa Giêsu nói với những người trong hội đường những lời có vẻ như khiêu khích. Ngài trích dẫn hai phép lạ do hai vị đại ngôn sứ Elia và Eliseo thực hiện, không phải để giúp người Israel, để chứng tỏ rằng nhiều khi có nhiều đức tin ở ngoài Israel hơn. Trước những lời ấy, mọi người trong hội đường đồng thanh đứng dậy, đuổi Ngài ra ngoài và thậm chí còn tìm cách quăng Ngài xuống vực thẳm. Trước tình thế đó, chúng ta không khỏi tự hỏi, tại sao Chúa Giêsu lại muốn tạo nên sự tan vỡ như thế? Tại sao Ngài không thi hành các biện pháp đắc nhân tâm để rồi gây ra sự chống đối của thính giả như vậy? Ban đầu, Chúa được dân chúng ngưỡng mộ và Ngài có thể đạt được sự đồng thanh ủng hộ của họ. Nhưng thực ra, Chúa Giêsu không đến để tìm kiếm sự đồng thuận và ủng hộ của loài người, nhưng để làm chứng cho sự thật, như sau này Ngài nói trước mặt quan Phi-la-tô: mà sự thật thì mất lòng. Vị ngôn sứ đích thực không vâng lời ai khác ngoài Thiên Chúa và đặt mình phục vụ cho sự thật, sẵn sàng trả giá bằng chính mạng sống mình. Vị ngôn sứ do ơn gọi không tự quyết định về mình nhưng hoàn toàn tùy thuộc Thiên Chúa. Đòi hỏi vị ngôn sứ phải làm phép lạ rồi mới tin có nghĩa là muốn áp đặt cho Thiên Chúa ý muốn của chúng ta và quên rằng phép lạ cũng như chính vị ngôn sứ là một món quà tự nguyện từ phía Thiên Chúa. Dĩ nhiên Chúa Giêsu là vị ngôn sứ tình thương, nhưng tình thương có chân lý. Đúng hơn, tình thương và chân lý là hai danh xưng của cùng một thực tại, hai danh hiệu của Thiên Chúa. Tin nơi Thiên Chúa có nghĩa là từ bỏ những thành kiến của mình và đón nhận khuôn mặt cụ thể, trong đó Thiên Chúa Cha tự mặc khải, đó là Chúa Giêsu thành Nazareth. Và con đường này cũng dẫn đến sự nhìn nhận Chúa và phụng sự Ngài nơi tha nhân. Ngày xưa cũng như ngày nay và mai sau, con người nhiều khi phủ nhận vị ngôn sứ nói nhân danh Thiên Chúa. Tại sao? Thưa vì họ nhận thấy nơi người một nhân vật làm cho họ khó chịu, đánh thức và làm xáo trộn cuộc sống yên hàn của họ, lên án những đường hướng sai trái mà họ đang đi, mời gọi họ hãy thay đổi cuộc sống và tiến bước trên con đường được tin mừng và chính Chúa Kitô chỉ dẫn. Đau mắt thì gắt mặt trời là thế. Tại Nazareth, những người đồng hương của Chúa Giêsu đã phủ nhận và muốn loại trừ Ngài, vì Ngài yêu cầu họ thay đổi toàn diện cuộc sống, tập tục và não trạng. Vì thế, họ viện cớ này cớ kia để tránh những lời cảnh giác của vị ngôn sứ. Ngày nay cũng như xưa kia, thế giới đang cần những vị ngôn sứ của tin mừng. Mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành ngôn sứ, nghĩa là làm chứng cho tin mừng bằng cuộc sống và lời nói trong mọi hoàn cảnh của đời sống thường nhật, gia đình, môi trường làm việc, trường học, qua những tiếp xúc, những dấn thân làm việc bác ái, quan tâm đến tha nhân.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 27 tháng Giêng vừa qua, tổ chức Human Rights Watch quan sát quyền con người đã công bố báo cáo dày 650 trang nhận định rằng những lo sợ phát xuất từ những vụ khủng bố tại Pháp cùng với làn sóng người tị nạn dồn dập đổ vào Âu Châu đã khiến cho việc tôn trọng các quyền con người phải lùi bước tại đại lục này. Trong các báo cáo những năm trước đây, quan sát quyền con người đặc biệt chú ý đến những vùng chiến tranh. Những báo cáo năm 2015 vừa công bố của tổ chức này mở đầu với cuộc khủng hoảng người di dân tị nạn và những biện pháp mà Âu Châu đề ra sau những vụ khủng bố tại Pháp. Ông Kenneth Frost, giám đốc tổ chức Human Rights Watch, nhận định rằng những lo sợ vì khủng bố và về hậu quả có thể của làn sóng người di dân tị nạn đã đưa đến một sự sút giảm hiển nhiên trong lĩnh vực tôn trọng quyền con người tại Âu Châu và một số nơi khác. Theo sau vụ khủng bố ngày 13 tháng 11 vừa qua tại Paris, chính quyền Pháp đã công bố luật kéo dài 3 tháng tình trạng khẩn trương, cho phép câu lưu bất cứ ai bị tình nghi là đe dọa an ninh quốc gia và đơn giản hóa thủ tục khám xét tư gia không cần phải có trát tòa. Những biện pháp này làm cho người ta lo âu vì xâm phạm đến những quyền tự do lưu thông, tư tưởng và hội họp, nhất là đối với người trẻ Hồi giáo. Ông Roth cũng lên án sự kỳ thị Hồi giáo và người tị nạn gia tăng, nhất là tại Hoa Kỳ, với ứng cử viên Tổng thống Donald Trump. Ông này đề nghị đóng cửa biên giới cấm người Hồi giáo. Cả tại Âu Châu nữa, nhiều nghị viên đã cho biết là lo sợ vì quân khủng bố Hồi giáo có thể len lỏi vào làn sóng người tị nạn đến từ Syria hay là từ Afghanistan.
Trong khi đó, báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về những con tàu chở người tị nạn tiếp tục bị đắm, nhất là trên biển Aegean nối liền Thổ Nhĩ Kỳ với Hy Lạp. Mới nhất là sáng thứ Năm 28 tháng Giêng, người ta đã vớt được hơn 24 thi hài người di dân, trong số này có ít nhất 10 trẻ em, ngoài khơi đảo Samos thuộc Hy Lạp. 11 người khác bị xem là mất tích. Cho đến nay có khoảng hơn 1 triệu người di dân tị nạn đã tràn vào Âu Châu nội trong năm 2015, gây ra làn sóng tị nạn lớn nhất tại đây từ sau Thế chiến thứ hai. Và chỉ trong những ngày đầu tháng Giêng 2016 này đã có khoảng 47.000 người vào Âu Châu. Cũng liên quan đến người tị nạn, hôm 27 tháng Giêng, Bộ trưởng Nội vụ Anders Jegerman của Thụy Điển công bố quyết định sẽ trục xuất từ 60 đến 80.000 người xin tị nạn tại nước này, nghĩa là một nửa con số người xin tị nạn tại Thụy Điển hiện nay là 163.000 sẽ bị từ chối và cưỡng bách hồi hương. Các vụ trục xuất sẽ được thực hiện bằng những chuyến bay charter do chính quyền Thụy Điển thuê cho mục đích này. Nhưng vấn đề là những người tị nạn này một khi đoán biết là sẽ bị trục xuất, liền biến mất tích. Ngoài ra cũng có vấn đề là nhiều quốc gia gốc như là Maroc hay Afghanistan từ chối không chịu nhận lại công dân của họ.
Tại Đan Mạch, ngày thứ Ba 26 tháng Giêng, Quốc hội nước này đã bỏ phiếu chấp thuận một dự luật siết chặt các điều kiện xin tị nạn, với mục đích rõ ràng là để người di dân từ bỏ ý định xin tị nạn tại nước này. Dự luật nói trên đã bị phê bình mãnh liệt từ nhiều phía trong cũng như ngoài nước, nhưng đã được chuẩn nhận với đại đa số phiếu thuận. Trong số điều bị phê bình, có biện pháp tịch thu tài sản đáng giá của người xin tị nạn và kéo dài thời gian xin đoàn tụ gia đình. Tổ chức thiện nguyện quan sát quyền con người đã phê bình luật này là đáng khinh và hoàn toàn có tính cách trả đũa. Ông Kenneth Frost, giám đốc tổ chức tự hỏi, có thật là một quốc gia giàu có như Đan Mạch và trong một nghĩa nào đó cả nước Thụy Sĩ nữa cần phải tịch thu tài sản của những người đã phải từ bỏ mọi gia sản để trốn chạy đi nơi khác xin tị nạn? Làm sao mà một nước giàu như thế lại cần phải tước đoạt tài sản của những kẻ khốn cùng này trước khi cống hiến cho họ những nhu cầu căn bản nhất? Khi hay tin Quốc hội Đan Mạch chấp thuận luật siết chặt điều kiện xin tị nạn vừa nói, họa sĩ Ngải Vị Vị của Trung Quốc đã đóng cửa cuộc triển lãm tại Copenhagen để phản đối.
Hôm 27 tháng Giêng vừa qua, văn phòng nghiên cứu EDC có trụ sở tại San Francisco bên Hoa Kỳ cho biết, trong năm 2015, có hơn 1,4 tỷ điện thoại thông minh hay còn gọi là smartphone được bán ra thị trường quốc tế, tăng 10% so với năm trước đó 2014. Đứng đầu là hãng sản xuất Samsung, rồi đến Apple và tiếp sau đó là các nhà sản xuất Trung Quốc. Nhãn hiệu Samsung chiếm 21,4% thị trường quốc tế với 85,6 triệu điện thoại thông minh. Apple chiếm 18,7% với 74,8 triệu iPhone. Nhưng các nhãn hiệu Trung Quốc như Huawei, Lenovo và Xiaomi đang tiến nhanh tiến mạnh trên thị trường điện thoại smartphone quốc tế. Cùng ngày 27 tháng Giêng, báo chí Âu Châu đăng lời tố giác trong một cuộc nghiên cứu chung của hai tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International và AfriWatch. Theo đó, rất nhiều trẻ em nước Congo bên Phi Châu đang bị cưỡng ép lao động trong những hầm mỏ khai thác cobalt là nguyên liệu không thể thiếu được trong kỹ nghệ sản xuất pin lithium dùng để nạp năng lượng cho các điện thoại di động hay máy tính bảng, laptop, v.v. mà chúng ta dùng hàng ngày. Congo là nước có nhiều mỏ cobalt nhất thế giới. Để khai thác cobalt, Congo dùng nhiều công nhân, trong đó rất đông trẻ em chỉ mới 6 hay 7 tuổi, trong những hầm mỏ nằm sâu trong lòng đất và với những điều kiện lao động hoàn toàn không an toàn và đầy nguy hiểm đối với đà phát triển của các em.
Theo nghiên cứu điều tra chung của ân xá quốc tế AfriWatch, các hãng sản xuất điện toán lớn trên thế giới như Apple, Samsung, Sony đã không kiểm soát nguồn gốc và tiến trình biến chế quặng cobalt mà họ mua và sử dụng trong công nghệ sản xuất của mình có được khai thác trong sự tôn trọng các quyền con người hay không. Trên thực tế, hơn một nửa lượng cobalt cung cấp cho toàn thế giới hiện nay đến từ Congo và theo ước lượng của chính quyền địa phương, ít nhất 20% lượng cobalt xuất cảng được khai thác bởi các nhân công vùng Katanga, mạn nam nước này. Tại đây có khoảng từ 110 đến 150 ngàn nhân công làm việc theo kiểu thủ công nghệ, nghĩa là không có sự kiểm soát nào của chính quyền. Những hầm mỏ đào bới cách thủ công sơ sài không có giấy phép, các nhân công làm việc mà không có hệ thống đổi khí cần thiết, đào bới nhập nhạnh các khoáng chất bằng tay không, hít thở bụi bặm có chứa khoáng chất cobalt. Các bụi này có khả năng gây ra nhiều loại bệnh tật, nhất là những bệnh có liên quan đến đường hô hấp. Những vụ sụp hầm chết người xảy ra thường xuyên. Mỗi năm hàng trăm thợ mỏ chết vì nạn sụp hầm. hồi năm 2014, tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới cho biết có khoảng 40.000 trẻ em nam nữ làm việc trong các hầm mỏ tại Cộng hòa Dân chủ Congo, nhất là những hầm mỏ khai thác quặng coban. Các em làm việc 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, đổi lấy 1 hay 2 Mỹ Kim tiền lương, không được đi học vì gia đình nghèo, không đủ khả năng đóng học phí. Và công việc lao động trong những điều kiện không an ninh đe dọa sức khỏe và đà phát triển thể lực của các em. Theo cuộc điều tra vừa nói trên, chiếm trọng tâm của thị trường Coban Congo là một hãng kỹ nghệ mang tên Congo Dongfang Mining International với 100% cổ phần Trung Quốc do công ty Xiejiang Huaju Coban, một trong những công ty sản xuất Coban lớn nhất thế giới trông coi. Hãng này thâu góp lượng Coban khai thác rồi phân phối cho 3 hãng sản xuất pin hay bình ắc quy để những hãng này bán lại cho 16 công ty siêu quốc sản xuất máy móc điện toán hay xe hơi trên toàn thế giới. Khi được hỏi, chỉ có một trong số này nhìn nhận là có biết vấn đề, 4 công ty chối là không biết, 5 công ty nói là không dùng Coban của hãng Huaju, 2 công ty loại bỏ hoàn toàn khả năng dùng Coban đến từ Congo và 6 hãng khác nói là sẽ cho điều tra. Tổ chức Ân xá Quốc tế nhận định là hiện nay, thế giới không có một đạo luật chung nào đòi hỏi phải điều tra xuất xứ của những vật liệu sử dụng, và Coban cũng không có tên trong danh sách những nguyên liệu tranh chấp như vàng, coltan, thiếc và tungsten. Vì thế, cần phải cấp thiết đề ra những luật lệ trong thị trường buôn bán Coban và buộc Congo phải tôn trọng những tiêu chuẩn lao động, nhất là lao động vị thành niên.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 2.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các cơ may đối thoại và gặp gỡ giữa đức tin Kitô và các dân tộc Á Châu gia tăng. Trong 100 năm qua, số tín hữu Kitô trên thế giới giảm tại Âu Châu nhưng gia tăng tại Á Châu từ 4 lên 13% và tại Phi Châu từ 2 lên 23%, cũng như tại châu Mỹ Latin, số Kitô hữu gia tăng 10%. Hiện nay trên thế giới, số Kitô hữu được 2 tỷ và Kitô giáo là tôn giáo lớn nhất. Riêng giáo hội Công giáo từ năm 2005 tới 2013 có số giáo dân gia tăng 12% từ 1 tỷ 115 triệu lên 1 tỷ 254 triệu, nghĩa là gia tăng 139 triệu. Trong cùng thời gian đó, dân số địa cầu từ 6 tỷ 463 triệu tăng lên 7 tỷ 94 triệu người. Như thế, số tín hữu Công giáo trên toàn cầu từ 17,3% tăng lên 17,7%. Trong năm 2013, số tín hữu Công giáo Âu Châu được 287 triệu, gia tăng 6,5 triệu so với năm 2005. Trong khi số tín hữu Công giáo tại Phi Châu hồi năm 2005 là 153 triệu, đã lên tới 206 triệu trong năm 2013, tức gia tăng 34%. Số tín hữu Công giáo từ 17,1% tăng lên 19%. Tại châu Mỹ, số tín hữu Công giáo tăng 10,5% và chiếm 63% tổng số dân, trong khi tại Á Châu, số tín hữu Công giáo từ 2,9% trong năm 2005 tăng lên 3,2% trong năm 2013. Như thế, số tín hữu Công giáo Á Châu nói riêng và số tín hữu nói chung vẫn là thiểu số. Ngày 17 tháng 8 năm 2014, trong chuyến viếng thăm mục vụ Nam Hàn, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các giám mục thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, gồm 19 hội đồng giám mục thuộc 27 nước và 9 thành viên liên kết không có hội đồng giám mục. Ngỏ lời chào Đức Thánh Cha Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã nêu bật rằng 60% dân số toàn cầu sống tại Á Châu. Á Châu là một đại lục trẻ, trong đó đa số các dân tộc đều trẻ trung. Vì thế trong nhiều cách thế, Á Châu là yếu tố nền tảng đối với tương lai của thế giới và của giáo hội. Tuy bản chất người dân Á Châu là tôn giáo, nhưng bản chất ấy đang bị đe dọa trầm trọng bởi tinh thần tục hóa và duy vật. Tuy tâm hồn người dân Á Châu coi sự sống là thánh thiêng, nhưng các đe dọa sự sống gia tăng. Tuy người dân Á Châu tìm kiếm và đánh giá cao cộng đoàn, nhưng ý thức này đang bị đe dọa bởi chủ thuyết cá nhân. Ngày giới trẻ Á Châu đã cho thấy người trẻ Nam Hàn sinh động và hăng say chừng nào. Đại Hàn là một vùng đất trong đó các giáo dân đã có một vai trò đặc biệt trong việc rao truyền tin mừng, và vì thế Đại Hàn trở thành một mô thức cho nhiều giáo hội khác. Các giám mục Á Châu cương quyết dấn thân làm cho con người của Chúa Giêsu và sứ điệp của Ngài ngày càng được hiểu biết, yêu mến và tin theo hơn. Các giám mục sẽ làm điều đó với lời nói, cuộc sống và công việc làm. Ngỏ lời với các giám mục tại đền Thánh Hemi, nơi 132 vị tử đạo Nam Hàn đã chết để làm chứng cho Chúa hồi thế kỷ thứ 18, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ các giáo hội Á Châu linh động và có óc sáng tạo trong việc làm chứng tá cho tin mừng qua nỗ lực đối thoại và cởi mở đối với tất cả mọi người. Đây là một thách đố lớn vì trước hết nó đòi hỏi các Kitô hữu Á Châu ý thức sâu xa về căn tính của chính mình, có khả năng rộng mở tâm trí, có khả năng đặt mình vào trong tình trạng của người khác để hiểu họ và chân thành tiếp đón những người mà chúng ta nói chuyện với họ. Nếu chúng ta muốn thông truyền một cách tự do, cởi mở và hiệu quả với người khác, chúng ta phải biết rõ mình là ai, điều mà Thiên Chúa làm cho chúng ta và điều Chúa xin chúng ta làm. Và để cuộc đối thoại không trở thành cuộc độc thoại, các Kitô hữu phải rộng mở tâm trí để chấp nhận các cá nhân và các nền văn hóa khác mà không sợ hãi, vì sợ hãi là kẻ thù của các rộng mở. Trong cuộc đối thoại, thách đố lớn là đặt mình vào trong tình trạng của người khác để hiểu điều họ muốn thông truyền nhưng không nói ra bằng lời, liên quan tới các kinh nghiệm, các khó khăn, niềm hy vọng và các ước mong thầm kín trong tim của họ. Chúng ta phải có cái nhìn thiêng liêng và kinh nghiệm cá nhân để nhìn các người khác như anh chị em và lắng nghe vượt ngoài các lời nói và hành động, điều con tim của họ ước mong thông truyền cho chúng ta. Trong nghĩa này, việc đối thoại đòi hỏi phải có một tinh thần chiêm niệm đích thực, tinh thần chiêm niệm, cởi mở và tiếp đón tha nhân. Khả năng đặt mình vào trong tình trạng của người khác khiến cho chúng ta có khả năng đối thoại một cách nhân bản, trong đó các lời nói, các tư tưởng và các vấn nạn vọt lên từ một kinh nghiệm của tình huynh đệ và tính nhân bản chia sẻ. Việc dấn thân đối thoại được xây nền trên chính cái luận lý của việc nhập thể của Chúa Giêsu. Trong Ngài, chính Thiên Chúa đã trở thành một người trong chúng ta, đã chia sẻ cuộc sống của chúng ta và đã nói thứ ngôn ngữ của chúng ta. Khi nhìn vào Đại lục Á Châu với diện tích đất đai rộng rãi, với các nền văn hóa và các truyền thống cổ xưa, chúng ta ý thức được rằng trong chương trình của Thiên Chúa, các cộng đoàn Kitô của anh em thực sự là một đoàn chiên nhỏ, nhưng được giao phó cho sứ mệnh đem ánh sáng tin mừng cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Với các tư tưởng trên đây, trong tháng 2 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các cơ may đối thoại và gặp gỡ giữa đức tin Kitô và các dân tộc Á Châu gia tăng mạnh mẽ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Cảm Tạ Hồng Ân do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Oh,
Đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục chu toàn công tác bảo vệ đức tin và phong hóa, nhất là trong những lĩnh vực tế nhị nhất của cuộc sống. Marrakech, 250 học giả Hồi giáo lên tiếng đòi hỏi tự do cho tất cả mọi người. Vatican, Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng về Gia đình, cho biết tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco về gia đình sẽ được công bố trước cuối tháng 3 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng, 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng, 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.470 kilosix, tức là 19.39 m. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.